siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 45, kê huyết thạch thượng, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN không có lỗ là được, dù sao nó cũng là đồ cổ. Lý Dương cười nói, biểu tình của Lý Xá Lý Dương hiểu, nếu nhìn bề ngoài thì thứ này quả thật không phải là đồ tốt, nhưng mà Lý Dương cũng không phải mua bức tượng này không, thứ hắn mua còn có bảo bối trong bụng bức tượng nữa. Khẳng định là đồ cổ, Lý Sán cười nói, Ngô Hiểu Lị thì lắc đầu không nói gì thêm. Đồ cổ là được rồi. Lý Dương lại ôm lấy bức tượng Phật, hắn tiện tay lấy khăn tay ở bên cạnh lau chùi, tuy bức tượng cũng có những vệt sáng, nhưng rất nhiều vệt sáng đã bị bung ra, hơn nữa chạm chỗ quá thô ráp, người trong nghề chắc chắn sẽ không mua nó. Đi ra ngoài, Lý Dương giơ bức tượng Phật lên cao rồi cẩn thận quan sát, những người không hiểu chuyện đi ngang qua còn tưởng hắn là người trong nghề, quả thật là bộ dáng của hắn rất giống. Được rồi, đặt xuống đi, bức tượng điêu khắc thời dân quốc thì có gì đẹp chứ, hôm nào tôi dẫn anh tới chỗ ông ngoại tôi coi bức tượng Phật thời Nam Bắc Triều. Ngô Hiểu Lị kêu một tiếng, bộ dáng của Lý Dương lúc này thật sự là rất đáng giận, không hiểu gì mà có mua bừa, nếu hôm nay mà không có mình thì hắn đã bị người ta lừa rồi, nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu Ngô Hiểu Lị không đi đến đây thì Lý Dương cũng không ở đây để mua bức tượng Phật này. Tượng Phật trong tay Lý Dương đột nhiên rơi xuống, tiếng động mà nó phát ra làm những người xung quanh giật mình, vài người từ trong những cửa hàng xung quanh đi ra xem coi có việc gì, Lý Sán và Ngô Hiểu Lị cũng vội vàng chạy ra bên ngoài. Lý Dương thì đang ngơ ngác nhìn bức tượng bị vỡ trên mặt đất. Anh thật làng, 800 đồng cứ vậy mà tan thành mây khói. Bức tượng đã bị vỡ thành nhiều mảnh, loại tượng rẻ tiền thô ráp này quả thật là không có sự chắc chắn, hơn nữa nó đã trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ bị rơi xuống mà không vỡ ra thì mới là lạ chứ. Tôi, sao tôi lại không cẩn thận như thế chứ? Lý Dương nói, giả vờ hắn cũng đã làm, không thể làm quá mức được, nếu cứ tiếp tục giả vờ sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Đây là cái gì thế? Đang định nhặt những mảnh vỡ lên rồi quét dọn, Lý Sán đột nhiên phát hiện bên trong có một cái hộp gỗ dài 10 ly, rộng 5 ly. Ngô Hiểu Lị cũng bị cái hộp gỗ này hấp dẫn, cô ngồi xổm xuống nhìn, bên trong cái hộp gỗ này Lý Dương đã biết rõ từ trước, nó là một viên đá màu đỏ dài 8 ly, rộng 3 ly, mấy ngày nay Lý Dương luôn bổ sung tri thức về phỉ thúy nên những thứ có liên quan tới phỉ thúy Lý Dương cũng có nhìn qua một chút nên hắn biết đây chính là một khối kê huyết thạch. Từ trước khi mua bức tượng này thì Lý Dương đã biết được bên trong bức tượng có chứa một khối kê huyết thạch màu đỏ, của khối đá này rất đậm thuần khiết, bề mặt khối đá rất mượt mà, nhìn vào vô cùng diễm lệ. Đây là một khối kê huyết thạch rất tốt, hình như là thứ bên trong bức tượng, tôi cũng không biết nó là cái gì. Lý Sán lắc đầu, Ngô Hiểu Lị cầm lấy một mảnh vỡ của bức tượng lên xem xét, cô phát hiện phần bụng của bức tượng rỗng toét, không gian của nó vừa đủ chứa cái hộp gỗ này. Lão đại, cho anh. Chờ cho Ngô Hiểu Lị xem xong, Lý Sán liền lấy cái hộp gỗ đưa cho Lý Dương, trong giới đồ cổ có quy định riêng của nó, thứ này từ trong tượng Phật rớt ra, tượng Phật lại thuộc về Lý Dương nên cái hộp gỗ này cũng là của Lý Dương, trước khi được Lý Dương cho phép bọn họ không thể tùy tiện mở nó được. Mau nhìn thử xem bên trong có cái gì. Góc truyện audio.com, nói không chừng là có bảo bối đó. Ngô Hiểu Lị thúc giục, Lý Sán cũng tò mò nhìn Lý Dương, bên cạnh hắn còn có mấy người vừa mới đi tới, trong đó chủ tiệm có mà khách hàng cũng có, một cái hộp gỗ rớt ra từ bức tượng, thứ này làm mọi người rất tò mò. Tốt, Lý Dương cười khẽ, bên trong có thứ gì hắn đã biết rõ, khi mở hộp ra chắc chắn sẽ làm cho mọi người nhảy dựng lên. Kỳ thật Lý Dương vốn muốn đem về rồi mới tìm một nơi không có ai yên lặng lấy cái hộp ra, nhưng mà thái độ của Ngô Hiểu Lị và Lý Sán vừa rồi làm hắn thay đổi ý định, hai người này rất khinh thường bức tượng Phật này, vậy thì cho bọn họ biết giá trị thật sự của bức tượng này để cho bọn họ lé mắt chơi. Về phần có bị người khác hoài nghi hay không thì Lý Dương cũng đã suy nghĩ, không có ai biết bên trong bức tượng có một cái hộp, hơn nữa bức tượng này lại nặng như vậy, Lý Dương lại là một người ngoài nghề nên ngoài ý muốn làm rớt cũng không phải là không thể, mọi người cùng lắm thì cũng chỉ nghĩ Lý Dương may mắn mà thôi. Lý Dương cẩn thận mở chiếc hộp ra, thứ bên trong từ từ lộ ra. Bên trong là một lớp giấy dầu mỏng bao bọc một tảng đá màu đỏ vô cùng bóng loáng. Thứ bên trong chiếc hộp làm mọi người tò mò, chính vì tò mò nên có rất nhiều người bu tới, hiện tại xung quanh Lý Dương đã có hơn 10 người. Mở lớp vải dầu ra, viên huyết kê thạch xuất hiện trước mặt mọi người, Ngô Hiểu Lị, Lý Sán và những người xung quanh đều kinh ngạc há to miệng nhìn, thứ này mọi người đều nhận ra. Lý Dương cũng giả vờ kinh ngạc khi thấy huyết kê thạch, lần giả vờ này của Lý Dương rất thành công, không hề có bất cứ người nào nghi ngờ hắn. Bốn mặt khối đá đều đỏ như máu, hai mặt trên dưới trong suốt nhìn thấu đáy, khi cấm trên tay có cảm giác rất tươi mát. Đây là, Lý Sán mở to mắt nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, cổ họng dùng sức nuốt nước miếng. Đây là kê huyết thạch hóa đá từ xương thú, màu sắc của nó đỏ tươi, bốn mặt bên có 70% là màu đỏ, đây chính là chân phẩm khó thấy đó. Một người trung niên hơn 40 tuổi đột nhiên cảm thán, mọi người xung quanh đều gật gật đầu, khối đá trước mặt này là một khối thủy tinh đống kê huyết thạch màu đỏ của nó tràn đầy sức sống, rất ngưng tụ, bên trong còn pha thêm một chút màu trắng và màu vàng, khi đặt khối kê huyết thạch này trên mặt đất thì chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ ở ngoài mà không thấy được một chút màu trắng và màu vàng bên trong, thế nhưng chỉ lớp màu đỏ bên ngoài cũng đã đủ diễm lệ rồi. Thủy tinh đống kê huyết thạch là một trong những loại kê huyết thạch có độ trong suốt cao nhất, loại kê huyết thạch này không khác phỉ thúy nhiều lắm, trong những loại kê huyết thạch thì ngoại trừ loại cực phẩm kê huyết thạch toàn bộ đều đỏ có giá trị hàng tỷ ra thì nó là loại tốt nhất. Lý Dương, thứ này thật sự là lấy ra từ trong bức tượng Phật ư? Ngô Hiểu Lị đột nhiên hỏi một câu, với nhãn lực của cô rất dễ dàng nhận ra khối đá này có chỗ bất phàm, nhưng mà cô không thể nào tin tưởng được một viên đá bảo bối như vậy lại được giấu trong một bức tượng Phật thời quốc dân. Ta không biết, khi nãy không thấy rõ, lúc đó tôi đang đau lòng vì mất Oan 800 mà thôi. Lý Dương nhếch miệng cười cười, vẻ mặt của hắn làm cho tất cả mọi người tin tưởng hắn vừa rồi là không cẩn thận, chẳng qua giá trị của việc không cẩn thận không hề thấp, một bức tượng 800 đổi lấy một viên huyết kê thạch. Về phần cái hộp gỗ này có thuộc, gocchuyenaudio.com, bức tượng hay không thì không ai nghi ngờ vì không có ai rảnh rỗi đi đặt một chiếc hộp đặt viên huyết kê thạch quý giá như vậy dưới đất. Anh bạn này, tôi ra giá 30 vạn mua khối huyết kê thạch này, thế nào? Lý Dương vừa định cất khối huyết kê thạch thì có một giọng nói từ phía sau vang lên, Lý Sán nhận ra đó là ông chủ bán con dấu ở bên cạnh, ánh mắt của hắn cực độc, có điều hắn ra giá có chút quá thấp. Steven Kirby 1890 siêu cấp hoàng kim thù tác giả. Tiểu tiểu vụ cách chương.